Sư là Giới, Lư Ni là Định, Quang Vương là Tuệ. Ta nhân tu thiết yếu hiện tại của tất cả các pháp môn.
Ừ, nghĩa là thế nào nhỉ? Thì cái đoạn này so sánh cái việc Đức Di Đà với lại Đức Dược Sư với hai pháp môn đây. Pháp môn của Đức Di Đà, pháp môn của Đức Dược Sư. Vậy tóm lại là định nói gì cái đoạn này? So sánh thế nào? Có cái gì đồng nhau, có cái gì khác nhau? Cái pháp môn của Đức Di Đà ấy, thì đưa đến kết quả nào? Cái pháp môn của Đức Dược Sư đây ấy, là có cái công đức thế nào? Để so sánh hai cái pháp môn. Đức 48 nguyện của Đức Di Đà thì đưa về thánh cảnh, còn 12 nguyện của Đức Dược Sư ấy thì cúi xuống vớt ra khỏi cái vực thẳm ác thú. Thế ở dưới thì nói đức pháp môn của Đức Di Đà là cái quả đức cầu về, còn cái pháp môn của Đức Dược Sư ấy là cái nhân tu thiết yếu. Vậy thì hai pháp môn đây người ta so sánh, ta định nói cái gì đây, con nhắc lại. Đấy. Khiến cho chúng ta thoát được những cái khổ hiện tại, vị lai, cái khổ của đường luân hồi. Mà đưa chúng ta ra khỏi những cái khổ của đường luân hồi. Còn cái pháp môn tịnh độ ấy, thì đưa chúng ta về cảnh Phật, về thánh cảnh. Thế hai cái pháp môn này nó trợ duyên cho nhau. Đấy. Cái pháp môn của Đức Dược Sư ấy, thì gần với chúng ta hơn, gần ở cái chỗ sửa những cái thú tánh của mình, giải thoát chúng ta những cái đọa lạc nguy hiểm, những cái khổ nạn của cái cảnh luân hồi, mà cho chúng ta ba cái nhân tu để giải thoát. Còn pháp môn của Đức Di Đà thì đưa thẳng mình lên cái ngôi vị Phật. Đây là nói về cái ánh sáng. Thờ Phật Dược Sư phải 49 ngọn đèn, nghĩa là phải đem ánh sáng mà thờ Ngài. Chứ cái lễ phẩm cúng dường Ngài đặc biệt là phải có ánh sáng đem cúng Ngài. Thế rồi các hai vị Bồ Tát ở hầu cận, tức là hai cái công đức để mà thành tựu được cái quả vị đó. Thì Ngài là quả vị, còn hai vị ở bên đấy là cái công đức để thành, thì cũng phải là nhật quang, nghĩa là cái trí tuệ sáng như vầng mặt trời mặt trăng. Đấy. Thế tại sao pháp môn Dược Sư lại cứ chủ yếu về cái ánh sáng như thế? Tên Ngài cũng là Lưu Ly Quang. Đấy. Cho nên cái khoen đầu của 12 nhân duyên sanh tử là vô minh. Thế bây giờ thuốc phải làm thế nào để chữa được cái vô minh? Thì thuốc có cách nào? Dùng thuốc gì để chữa được? Chỉ có lấy ánh sáng để chữa cái tối. Thì chỉ có trí tuệ mới có thể cứu được thôi.
Ở đây nói là 49 ngọn đèn. Ở trong kinh có câu tụng là 77 đức chân thường lễ bái tán dương. Có phải là 7 là 49 cái ngọn đèn?
Thì 7 lần 7 là 49.
Mà sao gọi là 49 ngọn đèn? Nó là đức chân thường con kính thưa thầy.
Thì đây là cái trí tuệ để soi cho con tam cái vô minh đi, thì cái tánh Phật của mình nó mới hiển lộ được.
Mình thờ Đức Phật Dược Sư mà không đốt thêm 17 cái đèn hoặc là 14 hoặc là 21, mà mình phải đốt cái 49 ngọn.
Thì nghĩa là cứ số 7 con nhân lên, con càng cúng nhiều con càng có phước, tuệ của con đã càng sáng lên. Thì cứ lấy cái số 7 làm căn bản thôi. Và muốn đốt bao nhiêu tùy ý.
Mà con tính thế này là vì sao mà Đức Phật Di Đà thì không có đốt đèn, mà Đức Phật Dược Sư là mình phải thờ?
Đấy, thế là bởi vì Ngài chữa cái mê của mình. Ngài là ông thầy, đã nói là ông thầy thuốc thì phải sửa, phải chữa đi. Còn Di Đà thì ông cứ bắt là phải quay thẳng về cái tâm tánh A-di-đà của mình. Thế còn đây ông Dược Sư, ông nhận ông là thầy thuốc thì ông phải có thuốc, phải có thang chứ. Phải có thang thì mới làm thuốc được chứ. Cho nên phải có đèn để chữa cái tội cái mê muội của tối tâm của mình.
Mô Phật, con kính thầy, những người chưa có lòng tin đối với Đức Phật Dược Sư Thì mình phải làm sao để cho cái lòng tin,
mình chưa chưa có lòng tin hả? À, thì bây giờ con chịu khó con tụng cái quyển dược sư này, tụng mãi đi rồi nó bật ra cái lòng tin.
Con kính bạch chân thầy, thầy cho con thư cái con thỉnh thầy giảng cho con rõ cái chỗ mà cái danh hiệu của hai vị Bồ Tát mà hầu cận bên đức dược sư không bạch thầy.
Thầy cũng chỉ biết như con thôi, chỉ biết là nhật là mặt trời, quang là ánh sáng. Nhật quang nghĩa là cái ánh sáng mặt trời, biến chiếu là chiếu khắp tất cả. Chữ nguyệt quang cũng thế, nguyệt là ánh sáng của mặt trăng biến chiếu. Thì ánh sáng của mặt trời ấy thuộc về trí đức, mà ánh sáng của mặt trăng ấy thì các cụ nêu biểu cho cái đoạn đức. Đoạn đức như mặt trăng ấy thì cái ánh sáng có thể về ban đêm để giúp cho chúng ta thoát cái tối tăm của ban đêm. Thế cho nên gọi là đoạn đức. Đoạn đức tức là cái trí tuệ để mà đoạn trừ những cái thói xấu trong tâm của mình. Nó có những cái bụn xỉn, những cái ganh ghét, những cái khen mình chê người. Đấy, bây giờ đoạn trừ những cái đi thì phải có cái ánh sáng, có cái loại trí tuệ gọi là đoạn đức. Thì đấy, cái ánh sáng mặt trăng nói về cái đó. Còn ánh sáng mặt trời là để nuôi sống muôn loài, cho nên gọi là trí đức, tức là để trưởng dưỡng những cái thiện, trưởng dưỡng những cái tốt, cái đẹp, cái phải, cái những cái lành mà mình phải làm. Cái ánh sáng mặt trăng ấy là nêu lên cái trí tuệ đoạn trừ những cái ác. Còn cái ánh sáng mặt trời là nêu lên cái trí tuệ, những cái thiện, những cái lành, những cái tốt cần phải trưởng dưỡng để nuôi sống. Thế phải có hai cái mặt, một mặt đoạn trừ cái ác, một mặt nuôi dưỡng những cái công đức. Thế hai cái phải có hai cái song song đi đôi thì mới thành công được, mới thành một đức dược sư, làm ông thầy thuốc được.